Chào quý vị. Chúng ta mới chấm dứt xong cái lễ đại bi sám như thường lệ mà cuối tuần của mỗi tháng. Đây là một cái đại pháp để học từ bên Vạn Mượn Thành ra. Ở đó ở Vạn Mượn Thành đó thầy tu đại bi sám mỗi ngày. Thường thường cái cử hành ở Vạn Mượn Thành rồi hội thề ở đó đó. Bây giờ không biết ra sao. Họ bắt đầu làm đại bi sám lúc 12:45 để mọi người có thì giờ để mà họ rửa chén rửa bát và dọn dẹp một tí. Những người mà lười biếng say di như thầy hồi đó đó thì hồi đó đó tại vì sáng nào phải dậy sớm ấy, thường thường mọi người thì dậy khoảng những 3:30 thầy hồi đó ở Vạn Mượn Thành khi nào cũng dậy 2:30 đó, để tu trước. Mỗi ngày trưa nào ăn trưa no nê xong rồi trốn về phòng ngủ được 15 phút 20 phút sương vậy sợ. Thì làm xong cái đại bi sám thì khoảng như 2 giờ đó. Hơn 2 giờ thì bắt đầu đi làm công tác. Ở đó không có chuyện gì làm hết, chỉ tu mỗi ngày này. Hồi đó là thầy cứ than phiền hoài. Hồi đó không biết là mình bị bệnh chán đời thành ra cứ mỗi ngày than phiền. Mỗi ngày cứ than ngủ xong vậy thì than trời ơi ngủ chưa đủ. Việt Nam mình ngủ trưa là ngủ 1 tiếng, 2 tiếng phải không? Phải không thiện? Thường thường Việt Nam mình ngủ trưa là ngủ một giấc là 1 tiếng đồng hồ, đúng không? Việt Nam ngủ trưa quen rồi, cho nên qua đây nhớ được ngủ trưa được 15 phút và thấy chưa đủ này, 20 phút chưa đủ. Hồi đó như lo cảnh sát ở đó vậy. Mà quý vị mà không tới đúng giờ là họ gõ cửa quý vị đừng có ngủ được đâu. Mấy cô mà đây mà ngủ đó là chúng tôi không dám đi ngang phòng nữa tại sợ mấy cô đó ồn mấy cô ngủ không được. Thế một ngày kia có một cái vị thầy người Mỹ tên thầy Hằng Thùng mới dạy thầy. Ông hỏi tại sao mà ông có biết tại sao mà chú có biết tại sao mà chúng ta làm bài bi sám mỗi ngày không? Thầy trả lời thì không biết. Ngài Tiếng Hóa ngài dạy á, nếu như mà chúng ta mà tụng đại bi sám đều như vậy đó, mỗi ngày đó, thì cái gì mình muốn cầu đều được hết. Lúc đó cái mỗi nhân cái óc nó sáng ra, nó nói, biết ngài mình muốn cái gì ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Thầy quyết định là từ đó về sau là làm đại bi sám là muốn được cái nguyện này. 7-8 năm sau thầy được, thế dễ sợ. Nói cái quý vị biết cái pháp này nó thiệt sự nó có hiệu nghiệm đó. Tại vì quý vị phải biết là chúng ta rất có phước mà tu được cái pháp này là tại vì chúng ta mỗi lần mà làm như vậy là đang trồng cái chủng tử để trong tương lai mình được theo như ý của mình. Cái mà thầy muốn nó lớn lắm. Vì thầy được cái đó rồi, thầy nói được rồi bây giờ mình không cần phải chứng minh gì nữa, mình cuộc đời mình là xong, thỏa mãn rồi. Đó thầy nói là mình đi tu như vậy là đủ rồi, hay là quá đầy đủ ý nghĩa rồi. Thầy đem cái pháp tới Lưu Sơn Tự để hy vọng quý vị sẽ biết tu cái pháp này để mà sẽ giúp quý vị được theo cái vị đó. Ai thắc mắc gì không? Cái này muốn được cái theo ý mình đó, là nó lẹ là chậm là tùy hai cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất cái lòng cái vị thanh tâm đến chừng nào, bao nhiêu sự cản trở nó chặn đường cái vị bây giờ, nó càng nhiều cản trở thì càng lâu hơn một tí. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng làm cái pháp này không có hiệu quả. Quý vị có lòng tin nó giải quyết những cái chuyện vô hình nó cản trở cái vị mà quý vị không biết. Nói ví dụ nếu như quý vị mà hy vọng mà muốn tu để mà bớt bình bất hoạn á, nhiều khi tu ở mấy năm rồi cũng chả có thấy cái hiệu quả gì đó. Nếu mà không có hiệu quả, cái vị phải hiểu rằng á, phải tin rằng là tại cái vị bệnh rằng không thể tưởng tượng được. Cái thành tâm, cái điều thứ nhất quan trọng nhất là thành tâm. Cái thành tâm á là do cái sự cái vị làm cần cái cử hành cái pháp này cần nhiều, cần lâu. Càng nhiều lúc, càng thường xuyên đó, thì cái lòng thành tâm tự động nó càng thành tâm thêm. Tức là còn trẻ đó còn tham lam quá thành cái lòng tham lam mà không có thành tâm, chỉ tìm cầu lợi thôi. cái thái độ nó không tốt, thiếu cái sự thành tâm. Cái đó là cái vấn đề lớn nhất của thầy. Rồi tuần sau có bắt đầu triển lãm xã hội, thành chủ nhật không có lễ. Thành ra anh thầy tính thầy mới thỉnh mấy cái xá lợi mới đem xuống để coi cái việc có thấy ngày hôm nay có khác biệt gì không, lúc anh cử hành cái lễ này cái việc có thấy khác gì không. Nếu cái việc thấy gì khác biệt gì hết á, mình nên đi ăn trưa. Thành thực mà nói đi, có ai khác biệt, thấy gì khác biệt không? Cái thường cái đại bi sám, ngày đại bi sám là một trong những ngày đông nhất của chùa. Nếu cái vị tuần sau cái vị cũng thấy thì tuần sau cái vị cũng thấy gì khác biệt, tuần sau phải tới lại, tuần sau tới mà hỏi lại, mà nếu như tuần sau mà thấy gì khác biệt sẽ không được thấy, không được nhìn ở trong này nè, mà cái vị cũng thấy là chỉ nhìn được cái hột thôi, không được nhìn ở đâu đấy. Cô này cũng già, cô nói là khí nó mạnh hơn nhiều, cái khí nó mạnh dễ sợ. Đây cái vị thiếu cái sự tự giác một tí. Khi nghe cái xá lợi này khí mạnh dễ sợ. Ồ. rõ ràng nó mạnh dễ sợ lắm. Thôi tuần sau đi. Nè tuần này cái vị lỡ chứng đò rồi. Là bị chớp bị rớt, bị cháu để làm gì đó, bị rớt rớt thi mà bị rớt rồi. Cái gì tuần sau tới, ok, hy vọng nó còn ở lại đây. Là tại nhiều khi mấy xa lời bỗng nhiên mình lộn xộn nó biến mất hết, thì chúng tôi không biết nhiều khi giữ không biết còn giữ được bao lâu nữa. Cái gì phải tỏ cái lòng thành tâm của mình. Nói là Phật ơi Phật, cho con tuần sau con tới con đảnh lễ một cái cho thôi, đừng có bỏ thầy Minh Hóa mà đi. Thầy mới có cơ hội giữ thêm được một tuần nữa.
Thầy nói nhỏ tới giờ nữa. Tôi xem là cái máy điện thoại mình là có sẽ
rung. Ông thầy ông nói là từ khi mà thầy lên đây với xá lời đây là cái tim ổng rung động giống như là cái máy điện thoại cái vị á, khi mà nó im lặng vậy đó. Đó, có mặt đây tại sao mà sao bây giờ mới thấy được. Thầy này ông già quá rồi, lỏng cẩm tới nơi rồi. Tuần sau thầy hứa cái này. Chắc cái gì cái bí mặt bí xì ấy. Một số người ở internet không có được tuần sau không tới được đâu. Tuần sau cho cái gì thấy rõ hơn tí. Cái này đừng có xỉu nữa nha. Hai cái lỗ tai. Dễ sợ thì mình che nó yếu, bở ra nó mạnh dễ sợ lắm. Nó toát ra. Là cái tâm của mình á, mình muốn cho người ta thấy. Mình không được ra, sức là yếu, bở ra mà nó bộc ra, khiếp. Sao lời linh dễ sợ lắm con. Thơm dễ sợ.